Thì giảng ở đây một cái like bên Cali, một cái like bên New Jersey, thì nó sẽ đeo hai cái máy này nó họ nghe luôn. Trích đoạn kinh Thủ Lăng Nghiêm, thầy sẽ trả lời một số câu hỏi của các Phật tử ở các tiểu bang khác gọi về. Hỏi: tôi làm hội trưởng của một ngôi chùa ở Cali, đang gặp chuyện khó khăn nhờ thầy thông lai giúp ý kiến. Trong chùa của tôi có hai vị tăng, một vị tu hành chân chánh nhưng có tánh thẳng như ruột ngựa, cho nên thường làm mất lòng quý Phật tử nhà giàu. Còn một vị tăng tu hành không chân chính thì lại biết lấy lòng Phật tử nhà giàu. Cho nên từng vừa qua có một số Phật tử là đại thí chủ của chùa tôi áp lực tôi phải mời vị tăng tu hành chân chánh nhưng có tánh nói thẳng đó ra khỏi chùa ngay, nếu không họ sẽ không cúng dường nữa, thì tài chính của chùa sẽ bị eo hẹp và ngôi chùa không thể tiếp tục trả phi minh cho ngân hàng. Mong thầy giúp ý kiến cho con trong vấn nạn này, vì con hỏi, con nghe băng của thầy, thầy thường trả lời thẳng. Tức là cái bà này, bà là hội trưởng của một ngôi chùa ở California. Thì trong chùa có hai vị tăng. Một ông tăng á thì tu hành rất là chân chính, nhưng mà ông thẳng tánh, mấy bà nhà giàu vô mà làm bậy làm bạ ông sạch thẳng. Còn một cái ông thì á tu hành không len nhem bê bối, nhưng mà gặp mấy bà nhà giàu vô ông cứ ngọt ngào, thành ra mấy bà nhà giàu rất là phái. Nhưng mà kẹt cái là mấy bà nhà giàu á thì mấy bà đó là nắm cái hầu bao cúng dường rất nhiều để cho chùa có tiền trả tây minh. Thì bây giờ đó mấy bà nó áp lực bắt cái bà hội trưởng của ngôi chùa này phải đẩy cái ông thầy mà tu hành chân chính mà nó thẳng đi được, đi khỏi cái chùa, mà giữ lại cái ông thầy kia đó mà nghĩa là tu hành coi hơi len nghem, không có chân chính mà lại là biết ngọt ngào, biết nghĩa là lấy lòng mấy bà Phật tử như vậy đó. Cô hỏi thầy giúp cho con đi, con hỏi với Cali thì không có thầy nào dám trả lời hết á. Bây giờ con hỏi là xe tàu Diệu Niệm lắng nghe nè, trong này có Phật tử Cali, Diệu Niệm còn nghe không? Còn nghe nha, câu hỏi này từ Cali lên á. Rồi bây giờ ý kiến quý vị sao? Nếu trường hợp quý vị là chủ của cái chùa, tức là hội trưởng á, thì giờ nói hội trưởng không ai hiểu. Giả sử như bây giờ cái chùa Việt Nam là chùa hội, ở đây cũng là chùa hội nè, đó có cái hội quản lý. Thầy chùa hội có nghĩa là sao? Chùa này do một số tập thể đóng tiền lại và thầy trụ trì không đứng trên cái chùa, không đứng băng ác khao, không kiểm soát thuộc khúc xương tất cả có cái ban bệ. Thì chùa hội đây chỉ có hai ngôi chùa thầy biết, chùa Việt Nam và chùa Tầm Nguyên. Thì bây giờ giả sử như bây giờ thầy hỏi đâu, cô chủ tịch tôi mất rồi, có chủ tịch đây không?
Dạ đây rồi.
Đây chủ tịch của chùa này, đây là cô Diệu Phẩm. Nếu trường hợp con bây giờ đó, những số Phật tử nhà giàu họ áp lực, họ đẩy trong chùa mình có hai vị tăng, mà họ bắt cái ông thầy tu chân chánh với lực đàng hoàng, mà nói thẳng gặp mấy bà nhà giàu vô mà ảnh mẹ là mấy bà, nghĩa là ông đuổi thẳng. Mà bây giờ mấy bà kia nói thật, con là chủ tịch muốn nhận tiền phê minh của tôi đó thì phải đuổi ông thầy đó đi, dù biết là ông thầy là tu chân chính. Nếu con trường hợp đó con làm sao? Đuổi không?
Dạ con đuổi.
Không đuổi thì sao? Không đuổi thì người ta không cúng, người ta rút lui.
Đúng theo Phật pháp á, thì con nghĩ là Đức Phật không có để cho mình bị chết đâu, con nghĩ là không có thể nào mà đuổi một người.
Bây giờ bà ổng nói hồi tối bà gọi điện thoại cho thầy, bà nói con khó khăn lắm, con so sánh giữa cái bàn cân, một là giữ cái chùa thì phải đuổi cái ông thầy tu chân chánh mà ổng nói thẳng, còn nếu mà muốn giữ ông thầy sẽ mất cái chùa. Thì bây giờ đặt cái bàn cân, một bên là quý ngôi chùa nhưng một bên ông thầy chọn cái nào đây?
Con chọn cái hai.
Chọn cái hai đâu có được.
À, tại vì những người nhà giàu đó, nếu mà người ta không có hài lòng á, tại vì nói thẳng mà họ không hài lòng, nếu mà họ không hài lòng á thì con nghĩ là cái đó là tự họ, mà họ bỏ họ đi thôi chứ không có mất.
Con nhớ nha, chùa Cali trả phê manh nặng lắm đó, ở Cali chùa nó mất lắm, mắc lắm như đây đó.
Mình lập ra cái ngôi chùa để làm gì? Mình làm việc thiện, phải không? Mình làm điều tốt, điều lành thì mình tin tưởng Phật. thanh tính chư Phật gia sung mãn, mình cứ nhớ cái câu đó thì đương nhiên là tất cả cái gì mình cũng được.
Câu của Hòa Thượng Tịnh Không phải không? Rồi sao Tăng Nga, nếu Tăng Nga ở chùa hội, nếu mà Tăng Nga làm hội trưởng rồi bây giờ có một số nhà giàu áp lực đuổi cái ông thầy thẳng tính đó đi thì cô tính sao? Không thấy tôi không cúng nữa, không có đủ tiền phê minh, Tăng Nga tính sao?
Con thấy chùa
hội
thì có hộ pháp,
có hộ pháp
phải giữ cái ông
tu hành chánh lại,
giữ
ông tu hành chánh lại. Như vậy là quý vị đồng ý câu trả lời của chung không? Phải không? Thầy ra cái hỏi cái này là thầy không dám trả lời đâu, mà thầy phải hỏi ý kiến Phật tử. Thì bây giờ thầy hỏi cái ý kiến của bên Kali nè, cô dự niệm cô nghĩ sao? Nếu mà cô đuổi hay là cô giữ?
Thầy theo ý kiến của con á, thì cái vấn đề mà tu hành chánh pháp á là quan trọng nhất, tại vì nghĩ lại cho người ta cái sự tương tự vậy đó. Mà nếu trường hợp mà mình muốn gì để đợi nguyện á, vì mình để trả tiền cho chùa á, thì là mình lại đưa cho ông thầy tu hành chánh pháp đi, giữ cho ông thầy kia lại á, thì để cho Phật tử về chùa đó thì cũng như xong thôi. Chúng ta có dạy cho Phật tử biết cách mà tu hành chánh pháp, để như tu hành để tránh cái sự dễ đó, tại như thế nào đâu. Do đó là con nó thì nên giữ ông thầy mà tu hành xin cái gì trên cánh này, ông thầy mà tu hành mà đem đại thừa chánh pháp mà để giáo hóa cho chúng sanh. Tạo một người á, người ta về chùa mà ta biết cách tu hành để đó á, còn hơn 90,000 người mà người ta không biết cách tu hành.
Bây giờ cái đồng ý với cô Diệu Niệm đang ở San Jose đó, cổ đang nghe live đó.
Đồng ý.
Rồi bây giờ để thầy hỏi thêm một cái live ở Như Vật Si, Pháp Đạo. Pháp Đạo nghĩ sao?
Thầy sao không có ý kiến nào vậy?
Không có ý kiến hả? Rồi nếu giả sử con tương lai con qua đây con làm, con thế cho con Thủy nè, thế cho cô Diệu Phẩm làm chủ tịch, rồi lúc đó là có mấy bà chủ tiệm vàng lại qua biểu đuổi mấy ông thầy mà nói thẳng ra là con tính là sao? Không phải là không đóng tiền chùa.
Dạ thì con sẽ nói với mấy đó là cô sẽ đuổi mấy ông thầy nói thẳng, rồi con cũng gói con theo mấy thầy đó luôn.
Ồ, vậy là cũng được. Tức là con nói với bà đồng ý đuổi ông thầy nói thẳng mà tôi chân chính là con cuốn gối theo thầy đó, thì giao lại cái ông thầy mà quạnh quẹ đó, ông thầy tu rù rì với mấy bà chủ tu rù rì luôn phải không?
Dạ đúng rồi đó, chứ
rồi. Thật ra bây giờ có ai có ý kiến không? Thầy nói nè, trước khi mà Đức Phật thành đạo đó, sau cái lần mà chuyển pháp luân đầu tiên khi mà ngài ngộ đạo với cái Bồ Đề rồi, ngài lập chùa trước hay là ngài chọn tăng đoàn trước?
Chọn tăng đoàn.
Cái điều kiện mà quý vị sai lầm đó là quý vị nhiều khi đuổi tăng để lấy ngôi chùa mà không chọn tăng. Quý vị để ý một điểm, cái đầu tiên Phật độ cho 5 anh em chùa Trần Dư, Phật không được cất chùa liền đâu, phải không? Mình không thấy Phật đi kiếm chùa liền mà Phật độ cho tăng tài trước đã. Ông tăng mà tu thanh tịnh, ổng là một cái ngôi chùa sống. Ông tăng mà tu đàng hoàng là ngôi chùa sống. Một cái quyển kinh Thủ Lăng Nghiêm như vậy nè, một quyển kinh Địa Tạng như vậy nè, không cứu được người chết đâu. Nhưng mà có một ông tăng tu tinh tấn khai triển cái tinh thần bộ kinh đó ra, một cuốn kinh Địa Tạng này dục xuống đất kêu nó nhỏ đốt lửa nó cứu nó không được. Nhưng mà có một vị tăng hiểu được cái tinh túy trong cái bài kinh đó thì vị tăng đó có thể cứu được quyển kinh, cứu được vô lượng chúng sanh. Thành ra tôi nói cho cô nghe, nãy giờ Phật tử tôi đã góp ý rồi thì cô phải biết tăng là Phật còn tại thế thì kính trọng Phật là Phật bảo. Phật qua đời những lời nói của Phật được viết thành những bộ kinh này kêu là pháp bảo. Mà pháp bảo mà không có ông tăng á thì ngôi chùa đó trở thành là ngôi chùa chết. Tại vì sao? Ngôi chùa đó là che gì? Ngôi chùa chỉ giúp chúng ta che nắng che mưa, bảo vệ cho chúng ta khỏi ướt khỏi lạnh. Nhưng mà chính có vị tăng mới bảo vệ cho chúng ta khỏi đọ vào trong tam đồ địa ngục, mà khỏi đi vào trong cái đường tà đạo, tà sư hoài đạo. Quý vị thấy không? Ngôi chùa chỉ là gì? Trên đó là xi măng, dưới là thảm, chỉ che chở chúng ta đỡ gì? Đỡ mưa, đỡ ướt. Nhưng mà chính vị tăng mà có trí huệ tu hành chân chính giúp cho chúng ta khỏi bị đi vào tà kiến, khỏi bị đọ vào địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Cái điểm đó tôi khuyên cô, giá nào cô cứ giữ cho tôi, cô tin tôi đi, tôi giữ tăng tu hành chân chính thì Thiên Long Bát Bộ không bỏ cô đâu. Tôi chưa từng thấy một vị chùa nào mà tu đàng hoàng mà Đức Phật mà cái ngày thiên thiên để cho cái chùa nó bị đói, cái chùa nó bị thiếu. Tôi thấy rõ ràng đó, thầy cô, đó là ý kiến của đại chúng và của tôi. Tôi khuyên cô nên giữ cái vị tăng tu hành chân chánh đó đi. Dạ. Bây giờ nhiều cái chùa mà vô tình danh cái chùa cho được, đuổi vị tăng đi thì cái chùa nó trở thành là chùa gì? Chùa chết quý vị, chứ không phải chùa sống.
Năm trường hợp đó thời gian chỉ trong thời gian nào thôi.
Dạ.
Không có nhìn
rồi. Rồi bây giờ hỏi con là một Phật tử ở Nam Cali, hồi nãy là cái người đó cũng Cali, bây giờ tại vì họ nghe băng có thầy giờ họ hỏi. Con thường đến chùa nghe thuyết pháp, trong chùa có đông quý thầy, nhưng có một thầy cứ email tỏ tình với con mỗi ngày, cô này là nữ Phật tử, và nói thương con muốn hoàn tục lập gia đình với con. Con rất khó xử vì tôn trọng là bậc thầy, con không nỡ làm mất danh dự thầy, chỉ khuyên thầy đó nên chân chánh tu hành. Nghĩa là sao bây giờ? Nghĩa là quý vị hiểu thầy nói cái gì không? Nếu con mà lật mặt nạ của thầy trước đại chúng thì chắc chắn thầy sẽ hết đường tu hành và đạo Phật mất đi một vị tăng tài ba. Nhưng chỉ kẹt là còn tham dục, thầy có cách nào giúp cho con cứu được vị sư này khỏi ái dục không mà không làm tổn thương cái sự nghiệp tu hành của thầy đó? Thầy này có bằng tiến sĩ, thầy này là một trẻ tuổi có bằng tiến sĩ, có bằng master rất là giỏi, và thầy có thể giảng tiếng Anh cho lớp trẻ rất lu lót, thành là con không có muốn là tiêu diệt một cái tăng tài. Mà bây giờ thầy này đó, con đến chùa, trong chùa rất là đông tăng, mà thầy cứ email cho con hàng ngày nói thương yêu con, mà con á, mà con chỉ cần con lấy cái email đưa ra là hòa thượng lột áo thầy này thì con thấy tiếc. Mà con bây giờ con cứ năn nỉ, con không tiếc thì ổng cứ ngày nào cũng vậy. Bây giờ ở trong đây giả sử như bây giờ tôi hỏi nha, giờ bây giờ thì hỏi trước chủ tịch nè, nếu con ở trong chùa là vài bữa thầy có 10 ông tăng, mà có một ông tăng ông suốt ngày cái email cho thỉ ơi con muốn thầy muốn ra đời với con thì con làm sao? Mà phải giữ mà ông đó rất là giỏi, có bằng master đồ đó, thì con tính sao đây? Vì con là cảm thấy người nữ, bây giờ con hỏi chung, hỏi con trước trả lời được không?
Đổi email
trời đã đổi email mà là mỗi ngày nó mỗi vô thì cái chuyện đó là
nhưng đó thì con không mở email đó. Vậy thì con không trả lời.
Không trả lời.
Dạ con không trả lời, coi như là con không biết gì hết.
Thật ra cái Phật tử đến chùa con biết không, làm sao mà giấu được số phone. Bây giờ đó ông thầy chỉ gọi nên là tôi cần kiếm phone của ông thầy thì hiểu gì người đứa. Không lẽ lúc đó con đâu có nên là bạch nạ là nói ông thầy này thương con.
Nên
là
có thật cái email
đó. Hả? Chứ sao? Con bỏ email thì họ cũng hỏi gì vậy? Con đổi 10 số phone mà trong khi nó trong chùa mà con đâu có nỡ lật mặt nạ của thầy phải không? Bây giờ Diệu Trung, nếu giờ trường hợp Diệu Trung bây giờ cái người già kinh nghiệm đến sao?
Con dạ không có kinh nghiệm
đâu. Bây giờ trong này có ai mà có không, mình phải nói cái chuyện này là cái chuyện này nó có vấn đề cứu giúp một vị tăng đó quý vị, không phải giỡn được nha. Đây là một vị tăng tài đó, có bằng master đồ đó, rất là giỏi.
Mà ông chưa thấu triệt của quán gì bất
định. Chú đừng có nói câu đó. A Nan là một cái người học tam tạng kinh điển mà còn bị bà Mang Năng già. A Nan sanh là em của Phật, nghe kinh của Phật không thua thì đừng có trách cái vị này mà người ta không phải không có trí huệ đâu. Nhưng mà chú nhớ cái đường ái dục nó nặng lắm, biết đâu cái đời trước cô này nè đã là vợ của ổng rồi, do gặp lại cái nghiệp xưa, cái duyên cũ nó làm cho người ta si mê đi. Cái ông thầy này đó mới có 32 tuổi thôi mà nói tiếng Anh rất là giỏi, nói được tiếng Quan Thoại luôn, ba thứ tiếng, thành ra rất là giỏi. Mà tôi tiếc á là hôm này cổ nói với tôi là cổ nó có một người nó cứ cầm cái email đưa vào thượng lột áo, thì tôi nói không nên làm như vậy. Tại làm như vậy là chặt đi một cái chủng tử Phật pháp, và đào tạo một ông tăng mà biết tiếng Anh có bằng đại học sau này có lợi cho cái lớp trẻ dữ lắm. Cái lớp già này đó thì không cần mà đào tạo một thầy mà có trình độ đại học khó lắm. Bây giờ làm sao mà cho ông thầy này trở lại chánh pháp mà không tổn thương đến cái danh dự ông? Chứ cái cô này có đưa dễ quá, đưa cái email lên cái trước đại chúng là coi như ông thầy 30 giây là thanh bại danh liệt, đúng không? Bây giờ làm sao?
Không đến cái chùa nữa để cắt đứt cái sự liên lạc. Không đến là cũng đổi email. Đổi email, khỏi email đó, đổi email khác.
Có cách của nói gì ông là khổ sẽ đi xuất gia.
Không đến chùa nữa phải không?
Không đến chùa nữa, con nghĩ thời gian nên thầy.
Cắt đổi email đi.
Nhưng mà con thấy
cô
nó đã nói chuyện với thầy
rất nhiều.
Giống như
mình đâu có biết người ta đó, tại vì băng của thầy đó thường thường nó gửi đi rất nhiều, vô đây có những đường like nè, mà thầy thường trả lời thẳng những vấn đề này. Thì nhiều khi những cái thầy ở dưới Cali đó họ không có dám đụng chạm, nhiều khi nói mà họ cổ mà gọi lên đây thì cổ nó có hỏi nhiều chỗ mà cổ không biết làm sao. Cổ nói trong cái chùa đó đó đông tăng đi lắm, mà bây giờ đó vô đó ngày nào đó ông đó cũng quấy rầy hết, cũng gọi điện thoại rồi email rồi cũng đủ thứ hết á. Thành ra cổ nói là coi như ông thầy này cứ theo tỏ tình hoài mà cứ đòi ra đời. Nhưng mà cổ đó, cái gì nhớ lại câu này đó, nhớ một cái là con là một Phật tử Nam Cali, con từng đến chùa nghe thuyết pháp, trong chùa có rất đông quý thầy, nhưng có một thầy cứ email tỏ tình với con mỗi ngày và nói thương con muốn hoàn tục lập gia đình với con rất khó xử. vì tôn trọng là bậc thầy, con không nỡ làm mất danh dự thầy, chỉ khuyên thầy đó nên chân thành chân chánh tu hành. Đừng email cho con nữa, nhưng thầy vẫn cứ tiếp tục email cho con như thường. Nếu con đem email tỏ tình của thầy đó trình cho hòa thượng, trụ trì và đại chúng biết thì chắc chắn vị thầy này sẽ bị thân bại danh liệt ngay. Nhưng con không nỡ, vì vị tăng này là còn rất trẻ, mới 31 tuổi, lại có trình độ học vấn cao, có bằng đại học tại Mỹ. Nếu con lật mặt nạ của thầy trước đại chúng thì chắc chắn thầy sẽ hết được tu hành và con đường tương lai thầy sẽ không còn nữa. Thầy là một vị tăng tài, nhưng còn kẹt là còn tham dục, tức là ông này ông còn thấy sắc mê sắc á. Thầy có cách nào giúp cho con cứu được vị sư này khỏi ái dục mà không làm tổn thương cái sự nghiệp tu hành của vị sư đó? Rất mong được sự góp ý kiến của thầy. Cô này cũng có cái lòng từ bi mà cũng rất tốt.
Tốt, quá tốt.
Cô này đó là một cái người phải khổ, nó khó xử. Cái này là cô này cũng là nằm trong cái ban mà kế suri được của chùa đó. Còn nói chuyện thầy này cũng không thể bỏ đi được. Cũng như là một cái người mà ở cạnh mà rất hòa thượng, rất là thương. Thành ra là đi không được. Một cái người lâu nay là coi như là giống như điều hành huynh trưởng đồ đó. Rồi tay mặt trong chùa để điều hành MC đủ mọi thứ đó, đó. Mà thành ra bây giờ cổ nói làm sao bây giờ, cái gì? Nãy là mấy cô đề nghị bỏ trốn đi phải không? Không cho liên lạc mà. Ở Mỹ này á, ông thầy dễ lắm cô ơi, tại nhất là cổ có giúp làm mà trốn sao được, phải không?
Khi bỏ đi thời gian thôi.
Đi đâu? Không vào chùa thì ổng cũng có thể tìm đến được. Phải không? Cô nghĩ sao?
Bây giờ cô phải nói chuyện với thầy đó làm sao mà cô thuyết phục được thầy đó chứ còn nếu mà trốn thì con nghĩ cũng cái này nè tôi bây giờ đó tôi hỏi bây giờ tôi hỏi riêng cái Phật tử Kali Phật tử Xia Tô đó là cũng chưa có trả lời dứt khoát bây giờ tôi hỏi Phật tử Kali nè là của diệu niệm này Phật tử của cô dưới đó giờ cô trả lời thì coi
Và thầy cho con thấy đây là cũng như vậy, đúng như là anh ăn với Ma Đăng Già đã thầy. Dạ. Ở đây là con thấy như vậy, tốt hơn hết là cô đó là đừng có trốn tránh ông thầy nữa, mà cứ nói thẳng cho thầy biết, mà chỉ thầy, thầy nói rõ là thầy cái tâm niệm và con cũng không có thương thầy hay là như thế thì như vậy là tội lỗi là không được, cũng không trình của thầy tu hành là một, thứ hai nữa thầy là một tăng tài. Sau này đã quá độ nhiều chúng sanh, do đó là cô đó phải mạnh dạn đưa thẳng với thầy. Chứ là nếu được mà cô đứng đó làm thanh niên vậy hoài, rồi cô đó hỏi người này hằng kia mà như vậy là không có giải quyết được vấn đề. Thầy nói thẳng với thầy, đã biết chuyện về cái trong lúc mà trong một cái những phim như thế nào đó, thầy thành thử ra thầy đó như vậy. Thầy cho con ý kiến con là như vậy cho thầy.
Cái gì tăng này đó, vô chùa hồi 6 tuổi đó. 6 tuổi họ tỳ kheo, năm 18 tuổi này ba mấy tuổi mà coi như là hòa thượng rất là cưng, coi như là tương lai của Phật pháp á, học học ở dưới UC Berkeley mà cũng là rồi học ở UC David tính học ra bác sĩ đó, rồi tính học coi như là ổng coi như là còn mấy thời gian nữa là ổng lấy luôn cái tiến sĩ luôn về y khoa đó, rất là giỏi. Thành ra cổ tiếc cho cái sự nghiệp, cổ nói gia đình con á thì nó thôi gạt đầu đi, ông này tốt lắm, tại vì dễ gì kiếm người chồng mà đàng hoàng vậy, sắp ra bác sĩ gia đình mà cổ là gạt đầu hết rồi. Nhưng mà cái đó cổ không chịu, cổ có trí huệ. Thành ra bây giờ pháp đạo nè, nếu pháp đạo vậy thì pháp đạo tiếp làm sao đây? Pháp đạo như giặc si
dạ cũng đang nghe.
Bây giờ con tiếp làm sao? Nếu con là cái cô người đẹp đó thì con tiếp làm sao? À, làm sao để thoát khỏi trú của thầy luôn?
Có vợ nó
trả lời cũng được hả?
Đi lấy chồng như thế
này. Đúng rồi, cô lấy chồng là sao?
Đi lấy chồng phải không?
Đi lấy chồng là sao?
Dạ, em nói đi, đi lấy chồng là sao? Nhưng mà mẹ kịch ca với sư phụ chân không biết hả sư
phụ? Xin email phải không? Tại để cho tối nay thầy trả lời cho cổ, thầy đưa cuốn băng này cho cổ là thầy xin email cho vô cho pháp đạo. Khó ghê nha. Thôi bây giờ á, thầy rút cái kinh nghiệm, giờ thầy nói là kinh nghiệm bản thân thầy đây nè. Thầy đã bị rồi, hồi xưa thầy cũng có cái trường hợp đó. Bây giờ nói cái kinh nghiệm xương máu của mình quý vị nghe nè. Sao? Khi đó chúng tôi là phàm tăng hết, chưa chứng quả, là chúng tôi gặp, nếu mà nói gặp người nữ mà không có thương thì chúng tôi giống như là nói láo thôi. Chúng tôi vẫn xúc động khi thấy cô gái đẹp, vẫn có xúc động. Nhưng mà nói này nè, biết cô làm ơn một cái, Hồi xưa thầy thời gian ở chùa Long Thiền, thầy có để một cái cô đó là cũng viên trưởng gia đình Phật tử. Lý do sao thầy lúc đó thầy cũng ra điều hành ca hát cho mấy em, thì thời đó thầy còn là coi như là mới vừa lên tỳ kheo. Thì thầy bắt đầu khi mà mình một lần mà viết bài để mà cho giáo lý thì mình kèm thêm một cái lá thư vô đó, thấy không, để mình tỏ tình. Nhưng mà cái cô đó nếu mà cổ mà chỉ cần chủ thắng thực cô tát cho mình một mặt tay đi thì coi như xong ngay. Nhưng mà dưới do cổ cứ né, mà quý vị biết khi mà ra đấu trường mà đánh lộn á, mà người ta chạy lui tức là mình phải tấn công, cô hiểu thầy nói không? Tức là cái kinh nghiệm á, cô đó mà cổ đánh một cái là coi như thầy táo quả liền. Nhưng mà tại vì cổ càng lui là thầy càng tấn công. Khi ra đánh ra vô chiến trường á, mà giả sử như mà năm 75 á, vì cộng nó đô quân cho nó đánh á, mà quốc gia mình chống lại thì không ấy, mà mình cứ chạy là nó tiến tới, đúng không? Cô này càng nói thôi thầy ơi, cổ nói hơn với thầy nhiều, tha cho con đi, tha cho con, mà càng nói tha câu đó đó là trong lòng cô vẫn có 50% là tại vì sao? Có 50% là muốn tôi đầu hàng rồi đó. Tôi nói thẳng này, tôi nói bằng cái kinh nghiệm xương máu cho tôi nè, tôi bị xử tại đó nè, sau này chính vì cũng cái cô đó đó mà gia đình tôi chỉ sao? Sau cùng hồi đó tôi viết những cái lá thư bỏ trong những cuốn kinh để đưa cho cô đó, sau đó trước mặt hòa thượng, bữa đó đông lắm, khoảng chừng 200 tăng ni có một cái giới đàn, thì không biết ai chỉ cổ. Tôi theo cổ gần 2 năm trời nhưng mà tôi vẫn tu, nhưng mà trước nào cũng bị ảnh hưởng với cô đó. Cho tới cái ngày đó thì cổ lên, ngày đó tôi lên cổ tắc bạch trước hòa thượng, ở trong này nè, trong 200 ông tăng này là có một ông rất thương con, nhưng mà con nói cho hòa thượng biết, con nói tên người đó, anh đó có thật sự mà thương tôi đó, thì ra trước đại chúng ôm tôi hôn một cái đi, tôi lấy cho. Ông nội tôi cũng không dám nữa, tại vì cổ nói thế này nè, tại tôi viết cái tờ đó là tôi sẵn sàng, tôi nghĩa là ra đời nghĩa là tôi thương hết, tôi viết những cái gì mà tôi ra hết á. Thì cổ đó tôi viết, tôi theo 2 năm thì cổ mới nói thế này. Bữa đó cô ra cô đánh lễ hòa thượng, dạ hòa thượng, tôi tưởng là cổ cầm trên tay một sắp thư tôi viết mà cổ không nói. Đây là những cái nhân chứng vật chứng, nhưng mà con nói cho hòa thượng biết, bây giờ con sẵn sàng chịu lấy cái vị tăng trong này là ông theo mấy này còn 2 năm, mà con nói nếu có duyên nợ mà ông thương thật sự á, thương đúng như lời ông nói đó, thì ông ra đây trước mặt hòa thượng thì chúng ông ở hung con một cái đi, thì con chịu. Thì lúc đó tôi rụng rời, tôi ngồi tôi chỉ cũng leo tẻ mà không biết ai hòa thượng nhìn xuống, không biết ông nào hết. Cái gì hiểu thầy nói cái gì không? Thì bây giờ cô cũng vậy, bây giờ lửa chúng ngay chúng nhìn từng tới sinh hoạt tại chùa, cô nói trước đại chúng, bây giờ vị thầy đó đó có thương tôi thì ra trước đại chúng, trước hòa thượng này ôm hung tôi một cái đi, thì mới là anh hùng, mới là vị tăng thương thật. Còn nếu không là coi như là trở về tu hành. Tôi bảo đảm ông này dù có uống thuốc gì cũng uống gan cột hay là gan trời cũng không dám nói nữa. Cái này là kinh nghiệm xương máu của tôi nè. Tôi tỉnh này luôn á, từ đó tôi tỉnh luôn á. Cái gì hiểu ta nói không? Tôi bảo đảm mà không cần đi đâu hết á. Là coi như là bữa là mồ hôi hột, mồ hôi con nó đổ trầm gì á. Dạ. Mà coi như cứu tôi luôn, tôi cũng không bị mất mặt tôi đại chúng. Thấy không? Không mất mặt đại chúng mà giờ này còn đứng đây để mà giảng.
Như vậy là lần ta cảm ơn
cậu. Sao pháp đạo thấy sư phụ trả lời được không? Được không? Không, thì nếu ông làm liều bảo đảm không bao giờ. Chú nên nhớ, một cái người mà coi như là ta kính trọng giống như là một vị phó trụ trì, nhớ tu coi như là giống như cái người mà thà là cái người vô danh tiểu tốt thì không sao. Chú nên nhớ, một cái người sư mà đã học được master gần ra bác sĩ hả, Phật tử họ trọng vọng lắm. Cái gì nên nhớ, một cái địa điểm cái danh lớn lắm, ông này chỉ lén lén lúc lúc thôi chứ còn nói trước đại chúng không dám. Mà cô này cũng thầy dám bảo đảm á, cứ báo đi, không khi nào dám mà đứng trước đại chúng hết á. Một ông tăng, một cái ông mà có uy tín giống như phó trụ trì mà dám ra cổ nói gì có thương con, thật sự ra hung chúng thầy cái là tôi sẽ nghĩa là đồng ý, nghĩa là xin hòa thượng, nghĩa là cho xã giới ra đời, không dám, 100% là không dám. Cái này tôi nói bằng cái kinh nghiệm xương máu của tôi này, đổ mồ hôi hột mồ hôi con thì nó rất đúng rồi. Không nói này để cứu vợ ông đó chứ không có phải đâu, thì nói cái sự thật. Chỉ có quý vị, chẳng hạn như quý vị đã hút xì ke hỏi cách nào cai, thì trong này không ai nói được, chỉ có tôi đã từng bị cái đó là tôi mới nói được thôi. Thầy nói chuyện hôm nay tôi nói được, để ngày mai thầy trả lời cho nghe, có thể cứu được ông này.
Được, thầy nhắc rồi thầy nói.
Dạ. Yeah. Bạch thầy, một câu hỏi nữa, tại vì thầy bữa nay có những câu hỏi họ dùng dặn mà thầy còn khoảng 20 mấy câu, mà thầy giờ giải quyết một số bắt đầu vô qua đề tài kinh. Bạch thầy, chúng con ở tiểu bang New Mexico đang có ý định thành lập một ngôi chùa. Vậy xin thầy cho biết trước khi bắt tay vào việc xây dựng ngôi tam bảo, chúng con phải chuẩn bị những điều kiện thế nào? Nghe nói thầy cũng nghe chuyện mình sóng gió dữ dội lắm, anh nghe qua tới đó rồi đó. Thành ra hỏi kinh nghiệm của chùa mình có thế nào, hỏi sao cô hỏi tôi, bây giờ con nghe chuyện của thầy bay quá tới đây rồi, thành ra làm sao muốn lập ngôi chùa thì làm sao? Vậy hả? Vậy là kiếm chú Vĩnh, kiếm Diệu Diệu Phước, kiếm Diệu Tiên được phải không? Sao bây giờ mấy vị có kinh nghiệm nè, trả lời cho người ta nghe. Chúng con tại tiểu bang New Mexico chưa có chùa nhiều, dù con ở cái city con không có chùa, có những cái chùa xa lắm, đi 4-5 tiếng mới lấy xe rồi. Vì chúng con muốn lập một ngôi chùa như vậy đó, khi mà lập một ngôi chùa phải chuẩn bị những điều kiện nào để khỏi bị trouble, khỏi bị phiền phức. Thì sao? Như vậy là kinh nghiệm đó. Vĩnh sao? Hả? Mình đang ta thấy, ta thấy mình cái chuyện mình đến người ta rồi, ta hỏi bây giờ thầy làm sao mà sóng gió vậy mà thầy vượt qua được của tụi con, làm sao điều kiện nào để lập ngôi chùa? Thật ra đó hả, đoàn kết gì nữa, nhẫn nhục chưa đủ. Thật ra đó, bây giờ thầy nói thẳng cho quý vị nghe nè, thầy nói theo giới luật trung kinh đó, giới luật trung kinh đó, khi Đức Phật còn tại thế, khi bất cứ một Phật tử nào muốn lập một cái tịnh xá cho tăng ni ở, lập một cái niệm Phật đường, một cái ngôi chùa hoặc một cái thiền viện, cái điều kiện đầu tiên là phải có 4 vị tăng. 4 vị tăng mới gọi là một ngôi tam bảo. Nhớ nha, tại sao mà 4 vị tăng? Đó là đầu tiên phải có một cái nhóm 4 ông thầy, chứ không phải một ông thầy. Bây giờ ở Mỹ này nhất tăng nhất tự là lập, hay là nhiều khi lập cái chùa cho đã được rồi rước quý thầy về Việt Nam sao, tức là xây cái chùa trước thỉnh quý thầy sao. Nhưng mà cái điều kiện của Phật á là phải có 4 vị tăng theo đạo Phật chân chính rõ ràng nha, 4 vị tăng. Cái điều kiện thứ hai đó là phải cái địa điểm đó, đó là trong cái vùng đó là bao nhiêu dặm không có những ngôi chùa, thấy không? Điều kiện thứ ba đó là mới là tài chánh. Thì khi đó thầy thắc mắc á, thầy hỏi một cái vị hòa thượng của thầy á, một vị giáo họ hỏi tại sao phải cần 4 anh. Đối với vị tại sao phải cần 4 anh, nói cho nghe nè, phải đó thầy thắc mắc, trong kinh Phật chỉ nói vậy thôi. Nhưng mà đối với vị tại sao Phật bắt phải có 4 ông mới được lập một ngôi chùa? Hả? Thấy chưa? Thế này nè, tại vì tiền bạc mà vô tay một vị tăng đứng á, vị tăng đó trở thành độc tài và sử dụng bừa bãi. Còn tiền bạc mà có ra 4 vị tăng trở thành là chùa của đại chúng. Quý vị hiểu thầy nói không? Đó, do đó là cái tinh thần chùa của đại chúng có từ thời Phật là. Quý vị để ý một cái điểm, nhưng mà thời này làm sao tìm được 4 vị được quý vị đây? Hả? Làm sao tìm được 4 vị tăng? Do đó cái tinh thần chùa nào chùa hội mà thủ quỹ có cái ban kế suri riêng, có thư ký riêng, có ban chủ tịch này kia, ông thầy không đứng vào trong ác khao, ông thầy không đứng trên chùa, thì cũng giống như cái tinh thần của Đức Phật ngày xưa. Chứ bây giờ quý vị kiếm làm sao cho ra mới kiếm được 4 ông thầy là cái chùa không khó lắm, phải không quý vị? Nhất là cái này, tôi nói tôi nghe cái điều kiện cô kiếm được cái 4 vị thầy là đúng cái kinh lực Phật. Nhưng mà nếu không có thì cô, thì nói thẳng, cô đừng để cho ông thầy đó đứng trên chùa, cô đừng để ông thầy đó đứng trên thủ quỹ, vì tất cả đều phàm tăng hết, mà tất cả đều phải có một cái ban tập thể ít nhất là 4 người trở lên, thì cũng giống như là 4 ông tăng vậy. Đức Phật dặn 4 người là tại vì Phật muốn 4 đồng tiền qua tay 4 vị tăng thì nó sẽ là được kiểm soát lẫn nhau, và không có một vị tăng nào sẽ sử dụng cho cá nhân mình. Đó, quý vị hiểu cái ý đó thì tôi trả lời cho cô biết. Thời Phật còn tại thế, Phật dạy phải có 4 vị tăng mới được thành lập một ngôi tam bảo. Quý vị có biết tại sao không? Vì đồng tiền của thí chủ mà qua tay của một vị tăng kiểm soát thì sẽ bị vị tăng này lấy làm tài sản riêng. Còn nếu đồng tiền của thí chủ mà do 4 vị tăng đồng kiểm soát thì ngôi chùa đó mới là thanh tịnh và không bị vị tăng nào lấy làm của riêng. Nhưng thời đại bây giờ tìm đâu ra 4 vị tăng như thời Phật còn tại thế? Theo ý kiến của tôi thì muốn tạo một ngôi chùa, trước hết là phải tìm cho được một vị tăng tu hành chân chính, giới luật nghiêm minh trước. Kế tiếp là vị tăng đó không được đứng chủ quyền ngôi chùa, kế tiếp là vị tăng đó không nên đứng làm thủ quỹ, mà tất cả phải do đại chúng bầu ra người quản lý về vấn đề tài chánh. Còn vị tăng chỉ chuyên trách về đạo lý mà thôi. Nếu được như vậy thì ngôi chùa đó sẽ tạo được công đức cho đàn na thí chủ và Phật tử trong địa phương đó. Nhờ ngôi tam bảo không phải là tài sản riêng của một cá nhân mà phải là tài sản của đại chúng, thì đó mới là ngôi tam bảo đúng như tinh thần Đức Phật. Hỏi một câu hỏi nữa: con đến chùa nghe pháp, có vị hòa thượng hỏi con, tu hành giống như rắn biến thành rồng mà không thay đổi cái vảy, có nghĩa thế nào? Trong chùa của con có 45 Phật tử mà không ai trả lời được, xin thầy giúp cho con trả lời được câu hỏi này. Tại vì hòa thượng nói, ai trả lời được câu này, hòa thượng nghĩa là cho, nghĩa là một cái quà gì đó thầy không biết, mà cậu hỏi là bây giờ nhớ nhà con ở một cái chùa khác. Ông hòa thượng ông giảng pháp, ông nói tu hành giống như rắn mà biến thành rồng mà không thay đổi vảy, có nghĩa là thế nào? Xin thầy giúp cho con. 45 người trong chùa không ai trả lời được hết. Có ai hiểu câu này không? Chú Vĩnh hiểu không?
Thưa thầy, bậc thầy là mình tu hành phải là chuyển từ cái tâm, cái thân cần, cái chuyện mình đi dán qua bên ngoài. Bên ngoài tuy vẫn như vậy, vẫn mình thường, nhưng mà tâm người ta đã chuyển đổi rồi.
À, đúng rồi, đồng ý với câu trả lời chú Vĩnh không? Thật ra đó, nếu mà ai đã tụng Pháp Hoa đó, thì nhớ Ngài Phổ Hiền. Ngài nói Ngài quá độ kinh Pháp Hoa ở trong biển, có con gái của vua rồng, nghĩa là con gái tăng căn tính lanh lợi, nghĩa là nghe đâu là học một biết mười, cô này có khả năng thành Phật. Ngài xá lợi Phất, Ngài không tin. Thân gái có năm điều chướng ngại, thứ nhất là không được làm Phật, thứ hai không được làm Chuyển Luân Thánh Vương, thứ ba không được làm Trời Đế Thích, thứ năm không được làm gì đấy vậy, nhớ chưa? Thứ tư ma vương còn không làm được nữa. Quý vị nhớ đó, không được làm Phật là một, không được làm Chuyển Luân Thánh Vương là hai, không được làm Đế Thích là ba, không được làm Phạm Vương là bốn, kể cả ma vương cũng không làm được. Làm sao mà nói với con gái rồng này nó đến thành Phật được? Thì Ngài Phổ Hiền, Ngài nói Ngài nuôi sẽ coi đây, thì cô gái rồng, con công chúa của vua rồng hiện ra trước mặt, và cổ mới nói cổ cầm cái hộp châu, con rồng cái hộp châu cổ đưa cho Ngài Xá Lợi Phất. Ông thấy ta đưa hộp châu lẹ không? Nói dạ lẹ. Ta đưa cho cúng dường cho Đức Phật lẹ không? Lẹ. Ông thấy tôi thành Phật còn lẹ hơn, tức là ngài cô này cô chuyển cái tâm, cổ bay qua cái xứ phương Nam làm Phật ở xứ Vô Cấu, tức là cổ gì cũng không đổi cái vảy. Khi đó, trước đó cổ là con rắn, nhưng mà khi cổ chuyển thành Phật, cổ là không có đổi vảy mà vẫn thành. Thì bây giờ sao? Chú Vĩnh nè, quý vị nè, cô A, cô B, cô C ngồi đây đầy đủ tham sân si, chỉ cần nghe một lời pháp mà biến cái tham sân si thành là từ bi hỷ xả, thì cái da mình có đổi không? Đức Phật Thích Ca trước khi thành Phật, ngài cũng là Thái tử Tất Đạt Đa, vẫn là con người. Khi ngài thành quả vô thượng chánh đẳng chánh giác, ngài cũng không khác gì, tức là thành Phật không đổi cái thân tướng này, chỉ đổi cái tâm thôi. Đó, thì câu này đâu có cần. Từ rắn tức là còn phàm phu biến thành thánh tức là thành rồng, không cần đổi vậy. Thật ra cái cô đó cũng chỉ là chuyển cái tâm thôi. Thành có nhiều người hỏi Đức Phật sao kỳ thị quá, nghĩa là có những cái xứ nhiều cô không chịu đọc kinh, xứ này không có người nữ. Quý vị người nữ quý vị thấy cũng hơi tự ái phải không? Xứ này toàn là nam nhân không có người nữ, ngay cả xứ Cực Lạc, thấy không? Nhưng mà thật ra đó, có nữ là do có gì? Có nam. Mà cái xứ mà nó không có nữ thì là không có nam. Quý vị hiểu một cái đó thôi. Thì người ta không còn, khi mà về cõi Cực Lạc, không còn trong cái cõi ái dục, mà không còn ái dục lấy gì còn nam nữ. Quý vị hiểu thầy nói không? Thành mấy cô đừng có buồn. Cái câu nói về cõi Cực Lạc không còn người nữ, tức là không còn có những chúng sanh có cái tánh nhỏ nhoi ích kỷ, mà toàn là những chúng sanh đại trượng phu. Thì bây giờ quý vị dù là mang cái thân người nữ, nhưng mà tâm quý vị rộng rãi, từ bi hỷ xả, thì quý vị là đại trượng phu rồi đó. Quý vị hiểu thầy nói không? Chứ đừng có chấp vào cái danh từ, không phải vậy đâu. Giờ mời mời cái cô gì đó, mời cái gì, cô cho cô vô mời ra cửa cửa. Họ nói là nói trong cái tinh thần, cô hiểu. Cô mà na, cô mà nữ, mà cô, cô mà nữ, nhưng mà cô á, câu thì nói chà, tầng ngà món vậy với tánh giống như đàn ông là câu gì? Cậu khen. Nhưng mà chú Vĩnh này là nói Vĩnh súng này vậy cái tướng, vậy cái tướng đàn bà. Tánh đàn bà là cái câu chữ đó.
Thì
em tính nữ. Cái gì hiểu câu đó rồi. Một câu hỏi này, câu hỏi này của một chú Sa Di này, nghe lắng nghe nè. Bữa nay có nhiều câu hỏi hay quá, thì phải giải quyết. Con là chú Sa Di 17 tuổi, đang tu học tại một tu viện ở Canada, và băng thầy núi và tôi qua tới Canada. Có duyên nghe được văn giảng của thầy núi, nhờ thầy giúp con giải tỏa câu hỏi sau đây của sư phụ con. Ngài hỏi thế nào là trợ lực, thế nào là pháp trường trợ lực cho chiến trường. Con trả lời không được, hòa thượng không cho con đi sự đi thọ giới tỳ kheo. Ông hỏi, tức là chú này là một chú Sa Di đang tu ở Canada. Ông lên ông xin đi thọ giới đàn vào 18 tuổi đây nè, năm tới đây nè. về Việt Nam để thọ đại giới. Thì hòa thượng nó con trả lời được câu này thì con được làm tỳ kheo, còn không ấy thì phải trả, không trả lời. Ông này ông hỏi xui rằng ông bác ông sư phụ ông. Hòa thượng nói thế nào là pháp trường trợ lực cho chiến trường, nếu con trả lời được thì sư phụ cho con đi thọ giới làm thầy, còn nếu không vẫn làm sa di vài năm nữa. Con có trả lời là nơi pháp trường là nơi xử bắn tội nhân tử hình như là pháp trường cát chẳng hạn. Sư phụ nói sai rồi, xin thầy giúp cho con trả lời. Tại vì thường thường mà nói pháp trường cát phải không, hồi xưa đó bắn ông Tài Vinh đó, thì ông thanh chú này ông hòa thượng nói dạ con nghĩ là pháp trường cát là cũng nơi chiến trường, là nơi giết những tên diệt cộng mà nó hồi xưa mà ông thiện đem bắn vậy, nào diện bắn thì chú nghĩ cũng đúng phải không. À, hỏi làm sao pháp trường là có chiến trường, tại vì cũng giải thích giết một tên ác ôn ngay cái pháp trường cát thì cũng là như là giết được cho những người lính ở chiến trường khỏi bị nó quậy, cũng như Saddam Hussein là bị treo cổ đó, hiểu không, bị treo cổ thì cũng như là đỡ cho những lính đổ máu từ chiến trường. Bây giờ hỏi câu này làm sao đố quý vị, pháp trường trợ lực cho chiến trường, trong này ai giúp cho ổng được thọ thì theo rồi nói nghe này. Đó, nghe sư cô tu thì trả lời đó, tức là phải học hỏi giáo lý cho giữ phải không? Thầy đã chứng cho rõ là sư cô như thì sư cô thì Ngọc thì phải không? Thì Ngọc học thì gì đó, cổ thì Ngọc thì cổ giải thích là chú phải nghĩa là học giáo lý cho giỏi. Pháp là Phật pháp, trường là hiểu lầm rồi, pháp tràng. Tại vì chữ Hán nhiều khi dịch là trường, đạo tràng có người dịch là đạo trường, pháp tràng, đúng không? Là phải học cho rõ ràng những cái đạo tràng, cái đạo pháp của Phật để mà sau này nó ra tỳ kheo có làm là chiến trường. Thì bây giờ đó, bây giờ đồng ý với câu trả lời của sư cô không? Thật ra thế này, pháp trường là sao? Ổng phải học cho giỏi đi, nghĩa là ổng phải học giống như thầy Thông Lai vậy đó. Bây giờ ra chiến trường nè, bên đây địch nó bắn cái bầm đỡ, bên trái nó bắn cái rầm đỡ, từ ở dưới phía chùi đạn hạnh nó bắn lên cái bùm đẻ, từ dưới phía nghĩa là dưới kia ở trên ở phía gì ngay chỗ mà đường 51 nó bắn cái bùm né. Tức là thầy mà học giỏi thì thầy mới còn toàn mạng đây, phải không? Pháp trường như là chiến trường, tại vì á đệ tử nó cứ học nó bắn mà không có, mà không học giỏi là coi như là hoặc là bây giờ tôi chỉ chú cách mặc áo giáp, mua áo giáp mặc thôi, hiểu không chú? Ông thầy mà ra cái chùa mà cái chùa nó yên lặng là ông thầy đó đang ở là gì, lính thành phố. Còn thầy núi này là lính ở đâu? Lính chiến trường. Lính chiến trường và toàn là những đệ tử như sư dòng dù, sư dòng 11 bộ binh này được kích lôi hổ, con khỉ là nó nắm tiểu đoàn lôi hổ. Tôi dự bước là tiểu đoàn xung kích, còn chú Vĩnh là biệt kích Mỹ mà có chuyện có ngại bẻ răng hết đó con. Đúng đó, phải hiểu như vậy đó, hòa thượng thương chú đó. Nếu mà đàng hoàng sau này chú có phước mà chú gặp cái bên như là mua chùa mà dọn chùa nhập tháng 7 như thầy Thông Lai, quý vị nhớ chưa? Thầy Thông Lai là coi như là không có tin địa lý, dọn chùa ngay tháng 7, nhớ không? Quý vị nào đã đi lễ Du Lan năm rồi, thầy Thông Lai khai trương cái chùa ngay cái tháng 7. Thành ra thầy Du Lai vừa ra trận xong, vừa tốt nghiệp Thủ Đức xong rồi bị nó bắn xẻ, coi như vừa vô bắn xẻ cái chân đi cả nhắc liền, nhớ chưa? Quý vị nhớ chưa? Vừa ra trường mất đeo luôn, chuẩn bí là coi như là nắm cái chùa, coi như nó bắn cái đi cả nhắc luôn mấy tháng. Cái bắt đầu đi coi thầy địa lý, ông nói thầy ơi, ông Sáu nói thầy phải chặt giùm tôi cái cây này nè, thì khỏi đi bắn xẻ, tôi chặt xong cái cây nhà rút ruột lại là nó không bắn xẻ mà nó kêu xuống ngay mặt ta bắn xẻ luôn. Hả? Ủa vậy hả? Thành ra đó, đúng hòa thượng rất từ bi. Nếu mà chú không hiểu được cái bữa nay chú có phước gặp tôi đang là lính chiến trường đây. Chứ hỏi gặp mấy ông thầy và lính thành phố thì ông không biết đâu mà trả lời đó. Bữa nay tôi là thuộc loại là lính ở chiến trường. Phải học pháp trường, nghĩa là phải giỏi pháp kinh pháp rồi học độn thổ bắn, là phải biết tàng hình đồ né đó thì mới là sống được. Đúng đó, sư Như Thị, sư cô Như Thị nói rất là đúng. Thành ra tối nay đó mà ông về mà ông báo cáo về xa quá thì tới cái hòa thượng không biết đâu, bảo đảm ông được đi thọ đại giới rồi đó, bảo đảm mà. Nhưng mình may mốt nhớ hạ đạo thọ đại giới xong rồi đó, để tôi nói ban đại diện để bảo lãnh thầy qua đây để mà cùng chiến đấu làm lính chiến trường với tôi nữa. Tưởng tôi chú Sa Di này, ông thầy ông nó chưa xong, nếu bắt được cái đó thì ông bắt một cái nữa, bắt được cái đó thì ổng mới thưởng tiền cho mấy ngàn về thọ đại giới, còn nếu không chứ đi thọ đại giới không cho tiền. Ông tòa thượng này cũng ngặt thiệt á, Đó là câu hỏi thứ nhất nếu mà bác. Tiếp thứ hai, nếu mà hòa thượng sẽ cho con cái vé đi về chùa Long Thiền Thọ Đại Giới, à ở chùa Long Thiền á, ở Việt Nam cũng Đồng Nai, và trong cái tháng hạ này đi về đó dự coi như tùng hạ 3 tháng về Thọ Đại Giới. Mà ổng hỏi đó, muốn cho hòa thượng thưởng cho 3,000 đô để về đó mà coi như có tiền đi Thọ Đại Giới rồi để thăm cha mẹ này kia, khỏi có nghĩa là chật vật tài chánh, thì trả thêm câu hỏi thứ hai nữa. Câu hỏi thứ nhất mới chưa được là coi như là nghĩa là ra nó là coi như vô Thọ Đại Giới thôi. Ông hỏi đố con ở Mỹ, ở ông Mỹ này có 7 cái ngược đời mà con nói ra đúng, tìm được cái 7 cái ngược đời đó thì con mới đứng là sau này mới làm việc kheo được. Ở Mỹ này có cái 7 cái ngược đời, quý vị nói giùm thầy coi. Ông đố như vậy làm sao nói được? Ông nói ở Mỹ này có 7 cái ngược đời, chú nói lên dịch nào thôi, vậy chú nói được thử coi. Chú thấy cái gì mà nó ngược đời đó, nó ngược đời chứ không có xuôi đời cái gì, cái chuyện gì ngược đời, chẳng hạn chú làm cái hành động nào ngược đời. Ví dụ như bây giờ làm sao?
Dạ, bên Việt Nam thì người đàn bà là ở
sao,
người đàn ông thì trước,
còn
bên
này
người đàn bà thì
ưu
tiên.
Tức là đó là một cái ngược đời.
Việt Nam xin hỏi thằng bà đi cưới thằng ông.
Việt Nam, nói Việt Nam chúng ta không có giới
chính trị của đâu. Sao? Có ai nói được 7 cái ngược đời cho ông giúp cho ông đâu có tiền nè?
Cái này cái một cái ngược đời là khi chúng rằng mà không đi làm lễ thì rằng mà làm lễ thì chúng ngược hay là ngày thứ 7
của nhà. Các nhà cũng không có nói được đời.
Không có đúng là
không có ngược đời là ở Việt Nam đó.
Rồi cô Ngọc Cầm nói được một điều trong đó. Rồi Chu Diệu Trung thì nói là vợ thì coi như là lớn tiền chồng phải không? Là hai điều, và ai nói được tới 7 điều lận.
Với ở bên Việt Nam thì về vấn đề hôn nhân thì cha mẹ có thể là đặt đâu
ngồi
đó, còn bây giờ thì con
đặt
cha mẹ mời.
Sao bây giờ thầy nói nè, có ai còn ý kiến thầy nói cho nghe nè. Thứ nhất ở Việt Nam con cái thì phải sợ cha mẹ, nghe lời cha mẹ, qua đây ngược đời là cha mẹ sợ con cái, sợ nó lắm. Còn trẻ thì sợ nó bỏ, nó căng quá nó bỏ đi, nó hư nhất là 16-17 tuổi, thấy không? Nó vô phòng nó giờ mà mình muốn vô nó không, con đang chơi email không dám gõ. Rồi lớn lên chút á là sợ nó đẩy mình vô nó xin hôn, nó bỏ, thấy chưa? Thì ở Việt Nam á, con cái là sợ cha mẹ, qua đây cha mẹ sợ con cái, đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai á, bên Việt Nam á, vợ sợ chồng, qua đây chồng phải sợ vợ. Cái thứ ba đó, thầy giáo ở Việt Nam á là học trò sợ thầy giáo bên đây, nghĩa là thầy giáo sợ học trò mua súng bắn, phải không? Thứ tư á, chưa bà già chồng thì sợ nàng dâu, đó chưa? Thứ năm á là con cái nó chăm sóc chó mèo hơn là chăm sóc cha mẹ kỹ hơn á. Quý vị hiểu thầy nói gì không? Thứ sáu là thấy người ta té ngã ngoài đường không dám rờ vô, rờ bị nó xung nó thưa. Còn thứ bảy là người nợ nần nhiều là người có uy tín, đúng đó. Ông thầy này rất là thông minh, ông bắt như biết nhìn được những cái mặt trái của cuộc đời để sau này làm trụ trì. Còn điểm nữa ông thầy này đọc thiệt, một điểm là nhờ lý đạo lấy cái bản viết cho con thơ, ông đố giải được cái này thì về đi học về xong cho làm trụ trì và ông về hưu giao hết chùa luôn. Thầy chúc cứu cho ông này nè, lấy cái bản viết ra bôi dùng cái đó đi chú lý đạo. Hình như là ở dưới cái cầu thang của mình có cái tấm bản mà để lỡ dở viết được không, viết được 4 câu thơ, ông bắt giải đố được 4 câu thơ này nữa thì mới cho làm trụ trì. Cái bát thứ nhất á là pháp trường chiến trường rồi mình giúp được rồi, cái thứ hai là 7 cái ngược đời mình cũng giúp được rồi. Bây giờ có một câu thơ này nữa thì ổng cho làm trụ trì luôn, Thọ Giới về là coi như tiền chức làm trụ trì luôn.
Thơ gì đây?
Để tôi đọc ha, chờ chút, bữa nay nhiều câu hỏi hay quá. Rồi chưa? Chú viết cho đưa cái bản lời đây cho người ta coi luôn, rồi đọc trước ha. Rồi đó dưới đi, chú dựa lên đây cho thấy nè. Đó, để cái bản coi cho. Dựa đây. Ổng cho bài thơ của ổng là thế gian ôi giấc mộng dài, thế gian ôi giấc mộng dài. Bên đó cô còn nghe, mấy cô còn nghe bài pháp này không? Nghe rõ không?
Rõ,
cứ nghe tiếp nha.
Rồi.
Thế gian ôi giấc mộng dài rồi chưa? Đưa nhau tranh khổ đến ngày tan mơ, đưa nhau tranh khổ đến ngày tan mơ. tan cái giấc mơ đó. Đua là tan, đua tan đua. Đua nhau tranh khổ đến ngày tan mơ. Được vì cũng chỉ mộng thôi.
Được
về, được cái gì đó, được cái gì trên đời này cũng chỉ mộng thôi, chỉ mộng thôi. Ai ơi hãy tỉnh, đi thôi giấc nồng. À, nhưng mà ông bắt phải giảng cho đúng, ông nói như vậy nhưng mà phải giảng. Trong này quý vị thấy phải giảng cho đúng ý ông thầy. Ông thầy này thuộc lợi là ổng là đúng là sư phụ thứ thiệt đó.
Đi thôi, đi thôi. Ai ơi cũng tỉnh.
Hãy tỉnh đi thôi giấc nồng.
Cũng sâu sắc tâm lý lắm.
Trong này đố nào quý vị thấy những cái sâu sắc của bài thơ này. Ổng điểm phân tách ra cũng giống như là chia ra những cái điểm mà ổng muốn nói. Ổng nói toàn bộ cuộc đời chỉ nằm trong bốn câu thơ này mà phải phân tích ra mới được đúng xứng đáng làm trụ trì. Hay không? Ông nói chú Sa Di này khi họ bắt những cái này rồi đó, thấy những cái nghịch trai, những cái nghịch nhĩ, những cái chướng trai gây mắt ở Mỹ rồi, phải thấy được cái bài kệ này thì mới xứng đáng làm trụ trì. Thế gian ôi giấc mộng dài, đua nhau tranh khổ đến ngày tan mơ. Được gì cũng chỉ mộng thôi, ai ơi hãy tỉnh đi thôi giấc nồng. Cái chữ thế gian ôi giấc mộng dài đó phải phân tích rõ ràng, giấc nào giấc mộng ngắn, giấc nào giấc mộng dài. Đua nhau tranh sướng chứ sao tranh khổ. Đua nhau tranh tiền tranh bạc, mà sao ông nói là ta giành giật người đẹp, tranh đô la tranh nhà giàu, tại sao ông nói đua nhau mà tranh khổ. Cái điểm này để ý nè, ông thầy này rất hay nè, đến ngày tan mơ đó, đó đua nhau mà tranh khổ. Cái khổ này cái gì để ý dùm cho thầy. Rồi bây giờ ai ai trong này có khai triển được, ai giờ ai vị nào giải thích được cái bài kệ này diễn tả hết rồi.
Cái bài thầy con tóm lại
à, tóm lại đi rồi.
Cái bài này tất cả những cái này đều là mơ, đều là mộng. Nhưng mà tại sao nó là giấc mộng? Tại vì mình người đời đó mình thấy nó là mộng nè. Thành ra là muốn nói như là bỏ cái giấc mộng này đi. Cái này mặc dù nó là giấc mộng, nhưng nghĩa là những cái ở trên nó đều là nguyễn, đều là khổ mà. Nhưng mà nó lại có cái mặn nồng ở trong. Bây giờ mình phải bỏ cái giấc của mình mà cái nồng này. Cái nồng này là làm cho con người đó, thích mà khổ, còn vẫn chịu